Kiếm nghịch thương khung, chương 667. Vương giả di đồ 3. Góc truyện audio.com. Uy lực địa hỏa ấn pháp có thương quang mạnh yếu tới địa sát chi hỏa, Huyền Thiên ở trong bụng núi lửa đem địa hỏa ấn pháp tu luyện tới cực hạn, cho dù là đối với cường giả địa giai cảnh thập trọng cũng có lực sát thương mạnh mẽ, uy lực so với hắn tu luyện nhị thập tứ tinh tương kiếm cường đại hơn nhiều. Địa hỏa ấn pháp vừa ra, hỏa diễm cực nóng hiện ra trong hư không, tiếng nổ đùng đùng vang lên liên tiếp. Hỏa diễm trường ấn cấp tốc biến lớn, rộng hơn 100 thước, dài hơn 200 mét, dài cơ hồ che khuất cả không trung của quảng trường. Hỏa diễm cự trường đảo qua cái gì quyền mang trường ấn toàn bộ đều bị đánh thành hư vô. Liên tục mấy đạo thê lương thảm thiết vang lên, mấy cường giả âm la tông bị hỏa diễm sượt qua toàn thân có hỏa diễm bốc cháy, cháy đen khắp toàn thân. Thủ lĩnh hắc y nhân thi triển báo hình quyền, hạc hình quyền, tuy xuất quỷ nhập thần nhưng mà vẫn trong phạm vi của biến lửa, bị hỏa diễm cự trường vỗ vào người, toàn bộ đều cháy lên. Tay phải Huyền Thiên vừa mới quét qua phía trước, hỏa diễm cự trường trên bầu trời quét qua mặt đất, đám cường giả âm la tông bị bắn vào tay, lập tức đốt thành cho bụi. Huyền Thiên hấp thu địa sát chi hỏa thập phần nhiều, nhiệt độ cực cao, không thua gì địa cấp thiên hỏa, địa giai sơ kỳ, trung kỳ chỉ cần chúng là chết, cho dù là cường giả địa giai hậu kỳ cũng không trụ quá nửa khắc. Bàn tay của Huyền Thiên đảo qua, hơn 20 cường giả âm la tông có một nửa bị đốt thành cho bụi, còn phân nửa khác không trụ được lâu, không có bị thương chỉ vài người. Cường giả hắc y nhân thấy thế, uy lực hỏa diễm cự trường vượt qua tưởng tượng của hắn. Long hình quyền, hắn giống to một tiếng, thi triển tuyệt chiêu tiểu ngũ hình quyền. Rầm rầm rầm, cường giả hắc y nhân liên tục đánh ra vài quyền, trên bầu trời lập tức quần long cuồng loạn nhảy múa, long uy cái thế. Long hình quyền cùng nhân vương tương có cách làm khác nhau, ngưng kết quả giống nhau tới kỳ diệu, đều có uy áp cường đại, khiến cho công kích đối thủ yếu bớt mà công kích của bản thân tăng mạnh. Huyền Thiên thò tay một chảo, hỏa diễm cự trường lập tức phóng lên trời, bắt lấy một con cự long dài 100 mét, cự long lập tức bị đốt cháy, mảnh vụn văng khắp nơi. Đó cũng không phải thần thú long chân chính, chỉ là chân nguyên của thủ lĩnh hắc y nhân ngưng tụ mà thành, tuy có hình rồng, nhưng lại không gánh nổi sức nóng của địa hỏa ấn pháp. Huyền Thiên liên tục đánh ra mấy chảo, quần long loạn vũ vừa rồi trên bầu trời trong nháy mắt chỉ còn hoa lửa văng khắp nơi, một đầu rồng cũng không còn. Nguồn chuôn phao, VN thủ lĩnh hắc y nhân hoảng sợ biến sắc, Huyền Thiên giờ phút này thi triển thủ đoạn uy lực mạnh mẽ, không thua gì cường giả địa giai cảnh cửu trọng, cảnh này làm cho hắn run lên, hoảng sợ lui ra phía sau. Ân Cửu Ung cách Huyền Thiên xa nhất, giờ phút này sợ té cứt té đái, mặc kệ thủ lĩnh hắc y nhân và người của âm la tông đang kịch chiến với Huyền Thiên, lập tức quay người bỏ chạy. Muốn chạy, Huyền Thiên duỗi một ngón tay ra, điểm về phía Ân Cửu Ung. Hỏa diễm cự trường trên bầu trời bắn ra, trong chốc lát bay ra hơn 100 mét, một ngón tay từ trên trời đâm xuống, lập tức đâm vào người Ân Cửu Ung. Đại địa chấn động, thân thể Ân Cửu Ung không thấy, mặt đất xuất hiện một cái hố to không đáy. Huyền Thiên ra tay nhanh như thiểm điện, không lưu tình chút nào, bàn tay vừa thu lại đã không còn lại gì. Hỏa diễm cự trường này không phải. Góc truyện audio.com. Cường giả ngoài địa giai cảnh cửu trọng thì không ngăn được thủ lĩnh hắc y nhân hoảng sợ né qua, cường giả còn lại bị hỏa diễm cự trường đánh trúng thì mặt đất chấn động, không còn lại gì. Năm ngón tay của Huyền Thiên nắm chặt, hỏa diễm cự trường lập tức hóa thành nắm đấm cực lớn, Huyền Thiên một quyền đánh về phía trước. Oanh, một quyền này đánh vào người của thủ lĩnh hắc y nhân. Thủ lĩnh hắc y nhân lúc này tránh cũng không thể tránh, oanh ra một đạo hổ hình quyền. Chân nguyên mới ngưng tụ thành nửa hổ hình, nắm đấm đã bay tới cực nhanh, lập tức đánh lên chân nguyên còn chưa ngưng tụ thành. Hắc y nhân hét thảm một tiếng, hóa thành một người lửa bay ngược ra sau, bay ra mấy chục thước mới té xuống mặt đất, toàn thân của hắn là hỏa diễm hừng hực, tuy thực lực cường đại, nhưng mà dưới địa hỏa ấn pháp thì thời gian hắn chèo chống không lâu, sớm muộn cũng bị đốt thành cho bụi. Huyền Thiên thi triển địa hỏa ấn pháp, địa sát chi hỏa dung hợp đã đạt cực hạn, đối với bất luận cường giả địa giai cảnh nào cũng có lực sát thương mạnh mẽ, chỉ có thể ngăn cản không thể chọi cứng, nhưng mà chỉ có cường giả ngoài địa giai cảnh cửu trọng mới có thể cưỡng ép ngăn cản được. Địa hỏa ấn pháp vừa ra, Huyền Thiên có khả năng khiêu chiến vượt ba cảnh giới trở nên dễ dàng hơn, thực lực mạnh cơ hồ có thể so sánh với cường giả địa giai cảnh cửu trọng. Thiên thiếu, lần này Vạn Xuân Cốc gặp đại nạn toàn bộ nhờ ngài hóa hiểm thành lành, ngài vốn cứu mạng phụ thân của ta, sau lại cứu cả Vạn Xuân Cốc, ân tình lớn như vậy Vạn Xuân Cốc không thể không báo, mẫu thân ta nói, sẽ đem bảo vật truyền thừa 7000 năm qua trong cốc cho ngài, dùng để cảm tạ. Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt đi tới bên cạnh Huyền Thiên, cốc chủ phu nhân vừa rồi bị nhục, giờ phút này không nên lộ diện, đã quay vào trong cốc. Trận chiến âm la tông đánh chiếm Vạn Xuân Cốc kết thúc. Trận chiến này, Vạn Xuân Cốc chẳng qua chỉ tổn thất một phần nhỏ số đệ tử bình thường cùng với 4 vị cường giả địa giai cảnh mà thôi, thế nhưng hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh của Âm La Tông thì lại bị diệt hết toàn quân. So sánh tổn thất căn bản của hai bên, Âm La Tông chính là tổn thất nặng nề, còn Vạn Xuân Cốc thì có thể nói là toàn thắng. Vạn Xuân Cốc có thể toàn thắng như vậy hoàn toàn được quyết định bởi một người, đó chính là Huyền Thiên. Tuy rằng thời gian Huyền Thiên đi vào Vạn Xuân Cốc mới chỉ có một buổi tối, tuyệt đại đa số võ giả ở bên trong Vạn Xuân Cốc cũng không biết là có một vị khách nhân như vậy đã vào trong cốc, thế nhưng, sau khi trải qua trận chiến này, trưởng lão, đệ tử của Vạn Xuân Cốc không ai là không biết Huyền Thiên. Bất quá, Huyền Thiên trong mắt của bọn chỉ gọi là Thiên Thiếu thôi. Thiên Thiếu không chỉ có tu vi cao thâm, chiến lực nghịch thiên, hơn nữa còn vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua mới chỉ khoảng 17 mà thôi, lại còn vô cùng anh tuấn, chỉ với bấy nhiêu đó điều kiện cũng đủ để khiến cho đám nữ đệ tử của Vạn Xuân Cốc xuân tâm nhộn nhạo, nảy sinh tình niệm. Không chỉ có nữ đệ tử của Vạn Xuân Cốc, thậm chí toàn bộ Vạn Xuân Cốc đều muốn móc nối được chút quan hệ với Huyền Thiên. Thiên Thiếu, Mộ Dung Ngọc là nữ đệ tử kiệt xuất nhất của bổn cốc, tuổi cũng gần bằng ngày, hiện tại đang bế quan để trùng kích địa giai cảnh, nàng là đệ tử thân truyền của mẫu thân ta, ngày thường xinh đẹp như hoa, là đệ nhất mỹ nữ của bổn cốc. Cốc truyện audio.com, ngài đã có hôn ước hay chưa? Không tới nửa tháng nữa là nàng sẽ xuất quan, ta giới thiệu cho hai người các ngài quen biết một chút. Cách chương.